Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ học giả đăng bài trên Facebook. Trung Quốc bác tin đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa. Hàn Quốc cải tổ nội các, thay Bộ trưởng Thống nhất. Gần 250.000 người Venezuela xin bảo hộ tị nạn trong năm 2018.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ học giả đăng bài trên Facebook. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về giá điện rục rịch tăng. Kế đến là tường trình của phóng viên Đông Hải Đài VOA về buổi ra mắt phim Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam của Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đã hơn 60 năm kể từ thời của những phim hoạt hình tuyên truyền chiến tranh lạnh, nhưng chủ nghĩa xã hội vẫn là ông kệ trong nền chính trị Mỹ. Ít nhất là đối với Tổng thống Trump.
Chủ nghĩa xã hội có nghĩa chỉ là một thứ, quyền lực cho giai cấp thống trị.
20 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chống chủ nghĩa xã hội đang là lời hiệu triệu của ông Trump. Tại hội nghị hành động chính trị bảo thủ thường niên hồi đầu tháng 3, Tổng thống cáo buộc phe dân chủ muốn thay thế quyền cá nhân bằng sự thống trị toàn bộ của chính phủ. Mục tiêu chính của ông, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một người tự xưng là theo chủ nghĩa xã hội dân chủ, và là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua đông đúc của phe dân chủ nhắm vào Tòa Bạch Ốc, cho biết.
Một nền kinh tế và chính phủ phục vụ cho tất cả chúng ta và không phải chỉ cho 1% những người giàu có.
Ông Sanders cổ suý các chính sách như chăm sóc y tế toàn dân, giáo dục đại học miễn phí và tăng gấp đôi mức lương tối thiểu. Ông cũng ủng hộ Green New Deal, một đề xuất chính sách của một số nghị sĩ dân chủ cấp tiến nhằm vực dậy nền kinh tế và loại bỏ khí thải carbon. Thuật ngữ này gợi nhớ tới thuật ngữ New Deal của Tổng thống Roosevelt, một chính sách kích thích kinh tế ồ ạt của chính phủ nhằm vực dậy nước Mỹ từ cuộc đại suy thoái trong những năm 1930. Nhưng liệu ông Sanders có phải là ứng cử viên tốt nhất để đoàn kết các cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump hay không? Nhà nghiên cứu Whit Ayers, Viện nghiên cứu North Star Opinion nói,
nếu phe dân chủ đề cử một ứng cử viên thiên tả mạnh, những người nói về chủ nghĩa xã hội, thì đó là kết cục khả quan nhất cho các ứng cử viên Cộng hòa và cho Tổng thống Trump được tái đắc cử.
Các cuộc khảo sát cho thấy, quan điểm của người Mỹ về chủ nghĩa xã hội đã biến chuyển, đặc biệt là thế hệ millennial trưởng thành trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Và vỡ mộng với một nền kinh tế mang lại ít cơ hội hơn. Cô Stephanie O'Connell, blogger về quản lý tài chính, nói,
họ rất cảnh giác với việc chi tiêu vượt quá khả năng của mình. Họ cảnh giác với các công cụ như thẻ tín dụng.
Nhưng ông Trump đang xoáy mạnh vào thông điệp chống chủ nghĩa xã hội. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mô tả phe dân chủ là những người theo chủ nghĩa xã hội sẽ củng cố cơ sở ủng hộ của ông và mở rộng sức hút của Đảng Cộng Hòa với cử tri nói tiếng Tây Ban Nha. Ông Daniel Rund, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, phát biểu.
Đặc biệt ở một nơi như Florida, nơi tập trung đông đảo người Venezuela và di dân người Cuba, họ hiểu chính xác chủ nghĩa xã hội là gì và họ ghét nó.
Đó chính xác là điều mà ông Trump nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Miami hồi tháng 2.
Socialism promises a better future, but it always returns to the darkest chapters of the past.
Chủ nghĩa xã hội hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nó luôn quay trở lại những chương đen tối nhất trong quá khứ.
Đây là cảnh báo mà Tổng thống có thể sẽ lặp lại trên đường vận động tranh cử vào năm 2020.
Chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu loan báo các cáo buộc hình sự đối với một quan chức hàng đầu của chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vì vi phạm các chế tài áp đặt hai năm trước khi quan chức này bị cáo buộc buôn ma túy. Tariq Zaidan and Assami Madad Bộ trưởng Công nghiệp Venezuela bị cáo buộc trốn tránh các chế tài vào tháng 2 năm 2017 bằng việc thuê các công ty Mỹ cung cấp dịch vụ máy bay riêng, kể cả chuyến đi ngày 23 tháng 2 trở về Venezuela từ Nga. Doanh nhân người Venezuela Samad Jose Lopez Bello, một cộng sự của ông N. Aysami, nằm trong diện chế tài của Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cũng bị buộc tội hình sự, cũng như một số bị cáo khác. Ông N. Aysami và ông Lopez Bello, cả hai đều 44 tuổi, mỗi người bị cáo buộc 5 tội danh, né tránh các chế tài và vi phạm đạo luật định danh trùm ma túy nước ngoài, nhắm vào những người bị cho là đe dọa lợi ích chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ. Mỗi tội danh có thời hạn tù tối đa là 30 năm. Các chế tài nhắm vào ông N. Aysami là các chế tài đầu tiên của chính quyền Trump đối với một quan chức hàng đầu trong chính phủ của ông Maduro vì bị cáo buộc rửa tiền và buôn ma túy. Ông N. Aysami bị cáo buộc giúp sắp xếp đưa các chuyến hàng ma túy ra khỏi Venezuela, đưa tới một số nước bao gồm Mỹ và Mexico thông qua quyền kiểm soát của ông đối với một căn cứ không quân và cảng vận tải của Venezuela.
Thêm nhiều người Venezuela đang xin bảo hộ tị nạn ở nước ngoài, với gần 250.000 người nộp đơn vào năm 2018, gấp đôi so với năm trước, theo Cơ quan Người tị nạn của Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu, mùng 8 tháng 3. Tổng cộng có 414.570 đơn xin bảo hộ tị nạn đã được các công dân Venezuela ở nước ngoài nộp từ năm 2014, theo UNHCR cho biết. Gần 60%, hay 248.669 đơn, được nộp trong năm 2018, theo sau con số 110.825 đơn trong năm 2017. UNHCR nói trong một phát biểu thông báo những con số thống kê quốc gia. Do tình hình ở Venezuela, số lượng đơn xin bảo hộ tị nạn của công dân Venezuela trên toàn thế giới đã tăng theo cấp số nhân. Nền kinh tế Venezuela đã điều đứng do quản lý sai trái và kể từ năm 2014 do giá dầu sụt giảm. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của nước này. Lạm phát đang tăng với tốc độ hơn 2% một năm ở một quốc gia nơi mà mức lương tối thiểu là khoảng 6 đô la một tháng. Vào ngày thứ Sáu, Venezuela đóng cửa trường học và đình chỉ ngày làm việc vì sự cố cúp điện nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua, làm tê liệt hầu hết nước này sang ngày thứ Hai và khiến người dân phẫn nộ. UNHCR nói rằng những người chạy lánh xung đột hoặc đàn áp được quyền bảo vệ theo luật pháp quốc tế. 2/3 đơn xin bảo hộ tị nạn của người Venezuela được đăng ký ở Mỹ Latin, số còn lại ở Bắc Mỹ và một số nước ở châu Âu. Năm quốc gia hàng đầu nhận đơn xin tị nạn từ năm 2014 đến năm 2018 là Peru, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Ecuador. Tổng số người Venezuela rời bỏ đất nước ước tính là hơn 3,4 triệu, tăng từ 3,3 triệu trong tháng 12, vẫn theo UNHCR.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Chính quyền Việt Nam cho hay hôm 8 tháng 3 rằng một học giả mới bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản cầm quyền vì đăng lên Facebook những ý kiến bị xem là chỉ trích Đảng. Ông Trần Đức Anh Sơn, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng, bị cáo buộc đã viết các bài trên Facebook không đúng sự thật và đi ngược lại quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Chính quyền nói trong một tuyên bố, ông Sơn đã phê phán điều mà ông cho là cách tiếp cận mềm yếu của Việt Nam về vấn đề Biển Đông với Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc lâu nay có những tranh chấp ở vùng biển nhiều tiềm năng về năng lượng. dù đang chỉ đạo cải cách sâu rộng và một nền kinh tế ngày càng có định hướng thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không khoan dung những lời chỉ trích. Chính quyền nói rằng vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn rất nghiêm trọng, gây ra dư luận tiêu cực và làm tổn hại đến uy tín của Đảng. Ông Sơn bị khai trừ sau khi cách đây hơn 4 tháng, Đảng đã công khai chỉ trích ông Chu Hào, một cựu Thứ trưởng Khoa học Công nghệ, đồng thời là giám đốc một nhà xuất bản, vì ông đã xuất bản các cuốn sách được dịch mà chính quyền cho là phê phán chủ nghĩa xã hội và chế độ độc đảng.
Tối 8 tháng 3, VOA nhận được thư kêu cứu của ông Bạch Hồng Quyền, một nhà hoạt động Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan. Thơ nói rằng ông đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm vì là nhân chứng duy nhất chứng nhận việc ông Trương Duy Nhất đã có mặt ở Thái Lan để tìm kiếm quy chế tị nạn. Trong thư, ông nói cảnh sát Thái Lan đang kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam để truy lùng nhằm bắt giữ và trục xuất ông về Việt Nam với mục đích xóa dấu vết của ông Trương Duy Nhất đến Thái Lan. VOA tiếng Việt có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Bạch Hồng Quyền để tìm hiểu thêm sự việc. Mời quý thính giả theo dõi.
Được biết là Bạch Hồng Quyền có gửi cái thư nói đến cái trường hợp mà Quyền bây giờ đang rất là nguy hiểm. Thì Quyền có thể nói rõ hơn về cái tình trạng hiện nay thực sự của bạn là như thế nào hay không?
Như mọi người đều biết ấy, thì cái thông tin mà anh Trương Duy Nhất bị bắt cóc từ ngày 26/1 năm 2019 ấy, thì đến nay đã là hơn một tháng mà vẫn chưa có bất cứ một cái tin tức gì của anh Trương Duy Nhất từ bên phía Thái Lan cũng như là bên phía chính quyền Việt Nam. Theo nhiều cái thông tin được biết thì là anh Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở Thái Lan và đã đưa về Việt Nam. Thì tôi là một cái nhân chứng duy nhất, vì là khi mà anh Nhất đến Thái Lan, anh Nhất có liên hệ với tôi để nhờ sự giúp đỡ. Thì khi mà anh Nhất đến Thái Lan thì anh đã liên hệ, thì tôi có đi đón anh Trương Duy Nhất tại gần khu vực sân bay Đôn Mường đó. Khi đó thì anh Nhất có nói cái chuyện là việc anh ấy sang đây để anh ấy xin quy chế tị nạn, vì ở Việt Nam thì có thể bị bắt hoặc là bị bỏ tù bất cứ lúc nào. Thì sau đó thì anh Nhất có nhờ là thuê một cái chỗ ở để ở gần chỗ tôi để có thể là tiện giúp đỡ đi lại các thứ này kia. Thì sau đó tôi có đưa đến một cái khách sạn mà gần ở nhà tôi ở tại Lâm Lúc Ca đó, để thuê cho anh Nhất một cái phòng khách sạn. Sau đó thì anh Nhất có nhờ tôi để đưa anh Nhất đến UN Asia của Thái Lan để mà đăng ký tị nạn. Thì hôm đó là vào ngày 25/1/2019, thì sáng hôm đó thì tôi đưa anh Nhất đến UN để mà đăng ký. Sau đó thì tôi đưa anh Nhất về lại khách sạn, và buổi tối hôm đó thì anh Nhất nói có một vài cái số điện thoại lạ liên lạc ấy. Xong hôm sau thì cái cuộc gọi cuối cùng mà tôi liên lạc được với anh Nhất là lúc 17:20 chiều ngày 26 ấy. Thì sau đó thì anh Nhất mất tích, đến bây giờ thì vẫn không liên lạc được. Thì như hôm nay báo Thái Lan họ đã đưa tin ấy, là Tổng cục Cảnh sát Thái Lan kết hợp với lại Đại sứ quán Việt Nam đang vào cuộc điều tra cái việc mà anh Trương Duy Nhất là bị bắt cóc, bị mất tích tại Thái Lan đó. Thì hiện tại thì bây giờ tôi là cái nhân chứng duy nhất xác định là anh Trương Duy Nhất đã đến Thái Lan và đã nộp đến UN tại Thái Lan ấy, để nộp xin quy chế tị nạn. Hiện tại thì những cái người mà có liên quan như là Cao Lâm và Kami, thì Kami hiện tại thì đã không biết là đã đi đâu, còn Cao Lâm thì đang bị bắt và giam ở tại IDC ấy, thứ ba này sẽ trục xuất về Việt Nam. Thì tôi là một cái người mà nhân chứng trực tiếp duy nhất giúp anh Trương Duy Nhất tại Thái Lan ấy. Thì được biết những cái tin như thế thì tôi rất lo lắng về cái sự an toàn của tôi, cũng như là cái việc mà có thể bị trục xuất về Việt Nam, tại vì là tôi là một cái người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, và tôi bị chính quyền Việt Nam truy nã, ra lệnh truy nã vì những cái hoạt động mà tôi giúp những cái người dân mà bị ảnh hưởng của Formosa năm 2016 đó. Thì thêm những cái thông tin nữa là cách đây 2 ngày thì cái nơi mà tôi mới đến ở ấy, thì chiều hôm qua vào lúc khoảng 2 giờ chiều ấy, thì cảnh sát di trú họ có đến. May mắn mà tôi nhìn thấy cái bộ đồ của họ mà tôi nhận ra, thì tôi may mắn tôi đã đi kịp khỏi cái nơi đó. Và có một số thông tin thì là cảnh sát di trú họ hỏi những cái người bảo vệ mà nơi tôi ở trước đó 2-3 ngày trước ấy, thì tôi biết được như vậy. Và bây giờ thì cái tình trạng của tôi cực kỳ nguy hiểm. Thật sự tôi đang nói chuyện nhưng mà tôi rất lo lắng, và có thể là bị cảnh sát Thái họ bắt bất cứ lúc nào. Và cái việc mà cảnh sát Thái bắt bây giờ thì họ sẽ trục xuất tôi về Việt Nam ấy, thì thật sự tôi rất lo lắng.
Vâng. Cái việc mà anh nói rằng là ông Cao Lâm bị bắt và trục xuất về Việt Nam đó, là cái việc đấy đã xảy ra và anh có biết thông tin chính thức không ạ? Hay là chỉ là những cái thông tin ở bên ngoài cho anh biết?
À, tôi biết thông tin chính thức là anh Cao Lâm đã bị bắt vào ngày 1 tháng 3. Nhưng mà những cái thông tin mà cảnh sát hỏi, họ không hề hỏi gì đến cái việc mà anh Trương Duy Nhất, mà họ chỉ hỏi về tôi đang ở đâu. Đó là những cái thêm những cái minh chứng mà việc cảnh sát Thái họ đang truy tìm tôi rất gắt gao về cái việc đó.
Vâng. À, ông Cao Lâm bị trục xuất về Việt Nam là vì tội gì ạ? Tại sao lại trục xuất về Việt Nam, anh có biết không?
À, ông Cao Lâm bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam vì cái lý do lao động bất hợp pháp. Nhưng mà tôi tin chắc chắn đó không phải là cái lý do mà họ đưa ra. Vì tôi biết chắc chắn là ông Cao Lâm ở đây lao động như vậy đã nhiều năm, chứ không phải là mới đây. Không thể nào mà vì một cái việc lao động bất hợp pháp mà họ trục xuất như vậy được. Vì ông Cao Lâm là có biết cái việc mà anh Nhất đã từng đến Thái Lan. Vì ông Cao Lâm đã có gặp anh Trương Duy Nhất vào đúng cái hôm mà anh Trương Duy Nhất đến Thái Lan ở nhà tôi cái tối hôm đó. Hôm nay là vợ con ông Cao Lâm bị trục xuất về Việt Nam. Còn ông Cao Lâm thì đến thứ ba tuần sau mới bị trục xuất về Việt Nam ạ.
Hôm 8 tháng 3, một tòa án ở Anh đã phạt tài xế người Rumani 4 năm 6 tháng tù vì đã đưa 10 người Việt Nam, trong đó có 8 trẻ em nhập cảnh trái phép vào Anh. Ông Cyprian Scotte Anh, 45 tuổi, vừa nhận tội tại tòa án Hull Crown, tờ Daily Mail cho biết. Trước đó, ngày 27 tháng 10, ông Scotte Anh bị chặn lại ở cảng Port Hull của Anh để nhà chức trách kiểm tra vỏ xe cũ của chiếc xe tải đã cải tiến sang dạng xe đông lạnh của ông. Tuy nhiên, vài giờ sau, các viên chức phát hiện hơi nước thoát ra từ bộ phận làm lạnh của xe và sau khi kiểm tra thì phát hiện 10 người Việt Nam ở trong đó. Những người vượt biên này đã được cho là từ Đức sang, đã bị nhét trong khoang đông lạnh của xe tải khoảng 36 giờ liền trước đó và sống sót nhờ vào mấy chai nước. Ông Mark Robinson, trợ lý giám đốc của cơ quan bảo vệ biên giới vùng Humberside, cho biết đây là một nỗ lực có chủ ý nhằm qua mặt sự kiểm soát biên giới của Vương quốc Anh. Khoang đông lạnh được điều chỉnh để nhằm đưa người vượt biên vào Anh. Trong số 10 người Việt bị phát hiện, hai người đàn ông đã bị từ chối nhập cảnh vào Vương quốc Anh và được đưa đến Rotterdam ở Hà Lan. Còn 8 trẻ em được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội địa phương.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang bị công chúng Việt Nam chỉ trích nhiều trong những ngày gần đây sau khi hai quan chức này đưa ra những đề xuất bị xem là vô lý, độc đoán, đầy khó cho dân. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm 6 tháng 3 cho hay Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội rằng bộ của ông muốn đề xuất phương án ai mất bằng lái xe sẽ phải thi lại toàn bộ. Bộ trưởng Thể giải thích thêm rằng bộ muốn làm như vậy vì có tình trạng nhiều lái xe vi phạm luật và bị nhà chức trách thu bằng, đã lợi dụng quy định về cấp lại bằng lái bị mất để có thể có thêm bằng lái thứ hai, thậm chí thứ ba. Ông Thể được báo chí trích lời nói rằng đã có những trường hợp vi phạm như vậy ở miền núi hoặc là ở những chỗ mà chúng ta, tức là Bộ Giao thông Vận tải, không quản lý được. Ý kiến của vị bộ trưởng đã lập tức nhận nhiều chỉ trích từ công luận trên cả báo chí chính thống lẫn trên mạng xã hội. Các báo Thanh niên, Tiên phong hay các trang web như Soha, VOV và nhiều cơ quan báo chí khác liên tiếp đăng nhiều bài phản ánh ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, công chúng, đặc biệt là giới lái xe. Trong đó, họ gọi đề xuất của Bộ trưởng Thể là tối kiến, vô trách nhiệm hay không quản được, đẩy phần khó cho dân. Vẫn theo các bài báo, nhiều người bình luận rằng đề xuất của Bộ trưởng thể hiện sự yếu kém trong quản lý hay có thể xem là đi ngược lại chủ trương về giảm sách nhiễu đối với nhân dân. Báo Việt Nam Finance trích lời cựu đại biểu Quốc hội Trần Khắc Tâm nói rằng ngay từ ngày ông Nguyễn Văn Thể nhậm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải, chưa thấy ông làm gì thật sự có lợi cho dân cho nước. Trái lại, ông rất nổi tiếng với những phát biểu cách làm khác người. Tờ báo viết tiếp rằng về đề xuất mất bằng lái xe phải thi lại của Bộ trưởng Thể, vị cựu đại biểu Quốc hội chỉ nói một câu bó tay. Trên mạng xã hội Facebook và một số diễn đàn mạng khác, nhiều người chơi chữ với các cụm từ ngu quá thể hay sai quá thể khi nói về đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Vận tải, theo tìm hiểu của VOA. Nhà báo Hoàng Hải Vân viết trên trang cá nhân có khoảng 90.000 người theo dõi rằng Bộ trưởng Thề từng gây chú ý với thuật ngữ thu giá lạ tai gây nhiều thắc mắc, được sử dụng trong một thời gian ngắn hồi năm ngoái thay cho chữ thu phí đường bộ. Và nay thì ông Bộ trưởng lại tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ khi tuyên bố ai mất bằng lái xe đều phải thi lại. Theo bài viết của nhà báo Kỳ Cựu, lối tư duy của Bộ trưởng Thề bị xem là thiểu năng. Đồng thời, ông Hoàng Hải Vân nêu ra thắc mắc, điều lạ lùng là tại sao nhà nước lại cứ đẻ ra những ông bộ trưởng không phải để làm việc, mà là để làm trò cười cho dân chúng. Trong phần sau của bài viết, ông Vân đề cập đến một đề xuất khác cũng đang gây nhiều tranh cãi do một Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra, cũng trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng được báo chí dẫn lời hôm 7 tháng 3 nói rằng cần phải thay đổi điều luật hiện nay của Việt Nam, quy định rằng nhân viên nhà nước khi xử phạt vi phạm giao thông phải chứng minh là lái xe đã có vi phạm. Hay nói cách khác, ông Hùng đề xuất nhân viên công lực có thể xử phạt người bị coi là vi phạm mà không cần chứng minh về lỗi của người đó. Theo quan sát của VOA, đề xuất nêu trên cũng đã nhận được vô số chỉ trích từ báo chí và những người sử dụng mạng xã hội. Nhà báo Hoàng Hải Vân nhận xét trên trang cá nhân rằng điều mà ông Hùng nêu ra không phải là giải pháp hay ho gì, nếu như không nói đó là một dạng luật mafia khi nhân viên nhà nước xử phạt người vi phạm mà không cần phải chứng minh là xử phạt đúng. Nhà báo Kỳ Cựu chất vấn liệu vị Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có ý thức được rằng nếu điều luật được sửa, nó có thể tiếp tay cho thảo khấu hay không. Luật sư Lê Luân viết trong trang Facebook của mình rằng ông coi điều mà Phó Chủ tịch Hùng nêu ra là một đề xuất cho một nhà nước trở nên vô pháp và sẵn sàng tước bỏ mọi quyền con người mà không cần luật pháp. Trước những phản ứng từ dư luận, theo quan sát của VOA, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có động thái chữa cháy. Một số bản tin của báo chí trong nước hôm 8 tháng 3 cho hay Bộ trưởng Thể mới ký một công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương đề xuất giải pháp siết chặt quản lý việc cấp giấy phép lái xe. Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục rà soát các trường hợp vi phạm bị tạm giữ hoặc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe nhưng cố tình gian dối để xin cấp lại, hoặc các trường hợp cố tình báo mất để xin bằng mới nhằm mục đích cùng một lúc có nhiều giấy phép lái xe. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chưa có phát ngôn hay động thái gì mới sau đề xuất nhân viên công lực được phạt người dân mà không cần chứng minh về vi phạm. Theo các bản tin, đề xuất của ông Hùng nhận được phản ứng không thuận lợi từ Quốc hội. Tin cho hay, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng sẽ khó sửa luật theo ý ông Hùng vì hiện nay trong chính sách pháp luật về hành chính cũng như hình sự, trách nhiệm chứng minh thuộc về người xử phạt. Bà nói thêm rằng nếu sửa quy định này trong luật, nhiều khả năng là việc này cần phải báo cáo ra Quốc hội.
Theo tờ Hoàng Cầu Thời báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 3 nói rằng một tàu của nước này đã cứu 5 người trên một tàu đánh cá Việt Nam gặp nạn ở Biển Đông, bác bỏ các tin tức trước đó nói rằng một tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu Việt Nam. Một ngày trước đó, VN Express dẫn tin từ Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nói rằng hôm 6 tháng 3, tàu Trung Quốc mang số hiệu BKS44101 đâm chìm một tàu cá Quảng Ngãi ở vùng biển Hoàng Sa. Báo điện tử này nói thêm rằng, đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được một tàu cá khác của Việt Nam cứu vớt an toàn, rời khu vực bị nạn để tiếp tục đánh bắt hải sản. Hoàng Tàu Thời báo dẫn lời ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng một tàu chức năng của Trung Quốc đã liên lạc ngay với Trung tâm Cứu hộ và Tìm kiếm Hàng hải Trung Quốc sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá Việt Nam sáng ngày 6 tháng 3. Ông Lục nói thêm rằng khi tàu Trung Quốc tiếp cận tàu cá Việt Nam, nó đã chìm và các nhân viên cứu nạn Trung Quốc đã cứu sống những người trên tàu. Tới trưa ngày 8 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về phản ứng của phía Trung Quốc. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 8 tháng 3 nhận định rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam vào tuần trước là một bước quan trọng hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù trước đó xuất hiện các chỉ trích cho rằng cuộc họp này kết thúc sớm mà không đạt được một thỏa thuận nào. Cuộc hội đàm tại Hà Nội giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hoàn toàn đáng được ghi nhận. Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp thượng niên của Quốc vụ viện Trung Quốc, theo AP. Ông Vương Nghị nói, chúng tôi cảm thấy cuộc họp này là một bước quan trọng trong việc tìm ra giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã vượt qua những trở ngại để gặp nhau trong một cuộc thảo luận trực tiếp, cho thấy có một sự phát triển tích cực cần được hoan nghênh. Ông khuyến khích hai nước nên kiên nhẫn và lưu ý rằng nhiều vấn đề liên quan đến bán đảo không thể được giải quyết một sớm một chiều. Hội nghị thượng đỉnh Trump Kim đã kết thúc đột ngột vào ngày 28 tháng 2 sau khi Washington không đồng ý việc Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt. Ông Vương cho biết Trung Quốc ủng hộ chính sách theo từng giai đoạn để Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ngược lại, Hoa Kỳ yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt vĩnh viễn chương trình hạt nhân thì mới giảm các biện pháp trừng phạt. AP trích lời ông Vương nói rằng tất cả các bên cần phải có những kỳ vọng hợp lý và người ta không nên đặt kỳ vọng quá cao hoặc đưa ra những yêu cầu đơn phương không thực tế. Theo quan điểm của Trung Quốc, chìa khóa để giải quyết vấn đề nằm ở chỗ không nên giam hãm mình trong quá khứ mà là phá vỡ vòng xoáy của sự ngờ vực, ông Vương nói, và cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò không thể thay thế trong việc thúc đẩy đàm phán hai bên. Trong hơn một năm trở lại đây, giữa lúc chế độ cô lập của Triều Tiên hé mở cánh cửa để bắt đầu giao lưu với thế giới bên ngoài và lãnh tụ độc tài của nước này đang tìm cách nâng vị thế của mình trên trường quốc tế, thì bên lề các hoạt động ngoại giao bắt đầu khởi sắc của nước này, người ta thấy nổi bật bóng dáng một phụ nữ, người mà giới truyền thông quốc tế miêu tả là người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên. Thậm chí có nguồn tin so sánh và đặt cho người phụ nữ này danh hiệu Ivanka Trump của Triều Tiên. Đó là Kim Yo-jong, em gái của Kim Jong-un, người thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông quốc tế bên lề hai hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, kể cả hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội mới đây. Cô Kim Yo-jong được tin là trên dưới 30 tuổi và dáng dấp mảnh mai, với mái tóc dài chải gọn. Cô luôn luôn ăn mặc theo trang phục Tây phương, lịch sự nhưng giản dị, không son phấn lời loạt, thái độ khiêm cung, nhanh nhẹn và hiệu quả trong công việc, bảo đảm mọi việc đều suôn sẻ mỗi lần anh của cô, lãnh tụ Kim Jong-un xuất hiện tại bất cứ sự kiện quốc tế nào. Trở thành cánh tay phải của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong đã theo anh, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội. Trước đó, tại hội nghị lịch sử Trung Kim đầu tiên, người ta cũng thấy Kim Yo-jong đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động ngoại giao và tại Hà Nội cũng thế. Người ta biết cô là đảng viên cốt cán của đảng đương quyền ở Triều Tiên và là người được giao trọng trách quản lý các sự kiện công cộng, bao gồm lịch trình và các vấn đề hậu cần. Hình ảnh quen thuộc của cô Kim Yo-jong trong con mắt thế giới, nhanh nhẹn, năng động, kiểm tra tất cả mọi việc, có mặt ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, nơi nào anh cô cần đến, khiến người ta suy đoán Kim Yo-jong là một trong các quan chức Triều Tiên được lãnh tụ Kim Jong-un tín cận nhất. Nhưng đối với thế giới bên ngoài, người phụ nữ này vẫn là một ẩn số. Kim Yo-jong là ai? Như anh cô và những thành viên khác trong đệ nhất gia đình Triều Tiên, ít có chi tiết được phổ biến về cuộc đời của Kim Yo-jong và cuộc sống của cô trước khi cô nổi lên trong vai trò một quan chức cấp cao trong chính quyền. Trang mạng Business Insider và nhiều hãng tin đoán cô Kim Yo-jong vào khoảng từ 29 tới 31 tuổi. Reuters ghi năm sinh của cô là 1989. Cô là con út của cố lãnh tụ Kim Jong-un và một trong những người vợ không chính thức ông, bà Cô Jong-hui, từng là một vũ công. Từ bé, Kim Yo-jong được gửi sang Thụy Sĩ du học cùng trường với anh trai Kim Jong-un. Nhưng sau khi hoàn tất lớp tương đương với lớp 6 của Mỹ, cô được đưa về nước năm 2000. Mới hơn 12 tuổi vào năm 2002, cha cô tỏ ra tự hào khi khoe với người nước ngoài rằng con gái út của ông thích chính trị và có ý định sau này sẽ làm việc với chính phủ Triều Tiên. Người ta không biết gì về cô Kim Yo-jong trong giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2007, nhưng từ đó trở đi, cô thỉnh thoảng xuất hiện trong hậu trường tại một số sự kiện. Thoạt đầu, tháp tùng cha, ông Kim Jong-un, và sau này tháp tùng anh trai, Kim Jong-un. Reuters ghi nhận lần đầu tiên Kim Yo-jong chính thức xuất hiện là tại lễ tang của cha vào năm 2011. Trang mạng chuyên theo dõi giới lãnh đạo Triều Tiên cho biết cô Kim Yo-jong đã đóng vai trò nhất định giúp Kim Jong-un củng cố vị thế quyền lực trong cuộc tranh giành quyền lực với những ông anh lớn tuổi hơn. Năm 2017, Kim Yo-jong nổi lên khi được lãnh tụ Kim Jong-un tiến cử vào chức vụ đứng đầu bộ tuyên truyền của chính quyền Triều Tiên. Thế giới tò mò về cô em gái út của Kim Jong-un khi cô nhanh chóng thăng quan tiến chức để trở thành người phụ nữ quyền lực nhất Triều Tiên, luôn luôn túc trực bên Kim Jong-un trong các sự kiện quan trọng. nhưng có lẽ lần đầu hình ảnh cô Kim Yo-yong đến với thế giới là vào năm 2018 khi cô được cử sang Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông 2018, trở thành thành viên đầu tiên trong gia đình họ Kim tới thăm Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Trong chuyến đi lịch sử này, hình ảnh cô Kim Yo-yong và Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in bắt tay nhau với nụ cười thật tươi trên môi đã gây ấn tượng tốt, dấu hiệu lạc quan hiếm thấy giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Tuy là một đảng viên hàng đầu trong đảng đương quyền và là thành viên có thế lực trong gia đình đã ngự trị trên chính trường Triều Tiên qua ba đời liên tiếp trong các chuyến công du ra nước ngoài, người ta thấy cô Kim Yo-yong không mệt mỏi chạy tới chạy lui chăm chút cho hình ảnh của người anh, không màng những công việc lặt vặt nhất như đưa hồ sơ, cung cấp bút viết cho ông Kim, ký vào các văn kiện, đưa nước uống, đưa tay để lấy bó hoa. Truyền thông còn bắt gặp cô Kim Yo-yong cầm cái gạt tàn thuốc bằng pha lê khi ông Kim Jong-un, khi ông Kim Jong-un hút thuốc tại một trạm dừng chân ở Nam Ninh, Trung Quốc, trong một cuộc hành trình bằng xe lửa đi từ Bình Nhưỡng tới ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam, dự hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Theo trang mạng chuyên theo dõi các nhân vật lãnh đạo Triều Tiên North Korea Leadership Watch, cô Kim Yo-yong được tiến cử vào Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất trong hệ thống chính trị Triều Tiên, với tư cách ủy viên dự khuyết vào năm 2017. Hãng tin AP nhận xét Kim Yo-yong có vẻ được tự do hơn so với các quan chức hàng đầu Triều Tiên khác. Đôi khi cô xuất hiện một mình tại các sự kiện chính thức ở trong nước, đại diện cho chính quyền, chứ không luôn luôn phải đi theo sau lưng anh trai. Theo một think tank của Hàn Quốc, gồm các học giả xuất thân là người đào tị từ Triều Tiên, thì cô Kim Yo-yong đã được trao trách nhiệm lớn hơn, quan trọng hơn trong một nỗ lực nhằm duy trì chế độ gia đình trị của họ Kim. Vẫn theo nguồn tin này, thì cô Kim Yo-yong đã từng tạm thời lên nắm quyền khi Kim Jong-un lâm bệnh vào năm 2014. Nguồn tin cho rằng mặc dù Kim Yo-yong không có tên trong danh sách những nhân vật trực tiếp lên kế vị Kim Jong-un, nhưng các học giả tin rằng cô con gái út của dòng họ Kim có thể nắm quyền nhiếp chính nếu lãnh tụ Kim Jong-un có mệnh hệ gì trong thời gian chờ con cái của Kim Jong-un đủ lớn để lên kế nhiệm cha.
Tổng thống Hàn Quốc thay Bộ trưởng Thống nhất cho một cuộc cải tổ nội các rộng lớn hơn. Tổng thống Moon Jae-in đề cử ông Kim Yong-cho, 55 tuổi, một người thân tín và hiện là người đứng đầu Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, để thay thế cho ông Cho Myung-gon và hiện đang chờ chuẩn thuận. Cuộc cải tổ nội các Hàn Quốc diễn ra chỉ một tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Hội nghị kết thúc mà không đạt được thỏa thuận dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên và giảm bớt các chế tài của Mỹ. Các nhà phân tích nói rằng kết cục của hội nghị là một cú giáng vào ông Moon, người đã hy vọng rằng việc nới lỏng các chế tài của Mỹ sẽ thúc đẩy các dự án Nam Bắc Triều Tiên, bao gồm một khu công nghiệp, ngành du lịch và mạng lưới đường sắt. Chính phủ Syria bác báo cáo của một cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế kết luận rằng chlor có phần chắc đã được sử dụng trong một cuộc tấn công nhắm vào thành phố Duma năm ngoái do phe nổi dậy nắm giữ. Bộ Ngoại giao Syria nói bản báo cáo đầy những sự bị đặt trắng trợn và thiếu khả tín. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW công bố một báo cáo vào tuần trước nói rằng có cơ sở hợp lý để tin rằng các hóa chất độc hại chứa chlor đã được sử dụng trong vụ tấn công vào tháng 4 năm 2018. Các nhân chứng và nhân viên y tế vào thời điểm đó cho biết hơn 40 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Duma. Báo cáo của họ không quy trách ai sử dụng hóa chất.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về giá điện rục rịch tăng.
Theo báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2019 mới đây của Bộ Công Thương, dự kiến giá bán lẻ điện bình quân năm nay tăng khoảng 8,36%, tương ứng giá bán lẻ điện bình quân khoảng 1.865 đồng trên 1 kWh. Thời gian điều chỉnh có thể là cuối tháng 3 này. Với người nghèo đang phải ở thuê như ông Trần Như Nguyên, tăng giá điện sẽ chất thêm gánh nặng cho túi tiền chi tiêu hàng tháng của họ.
Phòng này khoảng 10 m², nhà thì nhà phòng tiền phòng 1 tháng 1.2 triệu, còn tiền điện là tháng hết 500.
Căn phòng trọ với diện tích chỉ 10 m2 thì luôn nóng bức, buộc phải để quạt máy gần như suốt ngày đêm. Những dụng cụ như bếp điện, nồi cơm điện cũng là các thiết bị tiêu hao nhiều điện. Và với vận đời mưu sinh của người nghèo khó, phải thuê trọ ở đô thị như Sài Gòn, nơi vật giá thường đắt đỏ, thì chuyện tăng giá điện dù có tỷ lệ phần trăm 1 hay 2 chữ số đi nữa, tất cả đều chất thêm trên đôi vai người dân thêm những cơ cực, bà Cúc chia sẻ.
Tại vì ở đây là tôi ở nhà thuê, rồi nếu mà giá điện tăng thì thế nào cũng kéo theo mọi thứ sinh hoạt đều tăng hết. Xe cộ, rồi hàng hóa, vật chất gì cũng đều tăng hết, chợ búa, thịt cá gì cũng tăng hết là chắc đời sống càng khó khăn thêm.
Nồi cơm của người nghèo là vậy, sắp tới đây phải bớt đi chút gạo, chút đồ ăn, bà Cúc ao ước.
Ước gì nhà nước mình ổn định được giá cả từ đó tới giờ đi, cho cuộc sống dân nghèo cho được bình ổn. Chứ còn nếu mà một thứ tăng thì thế nào sẽ kéo theo hệ lụy nhiều thứ sẽ tăng.
Giá bán điện tăng sẽ tác động cả nền kinh tế từ sản xuất đến tiêu dùng cuối cùng. Khi giá điện tăng, tức chi phí đầu vào tăng, doanh nghiệp phải tìm cách tăng giá bán để bù. Khi đó người dân sẽ giảm chi tiêu, hàng hóa sẽ ế ẩm dẫn đến sản xuất giảm. Khi ấy lương công nhân sẽ khó có cơ hội để tăng thêm cho bù đắp chi phí sinh hoạt đắt đỏ.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Đông Hải Đài VOA về buổi ra mắt phim Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam của Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ.
Trong cái đầu óc rất là đơn giản của người dân Việt Nam, ở đây có chính phủ, có quân nhân của Hoa Kỳ, có sự giúp đỡ của một cái cường quốc gọi là đứng đầu thế giới tự do rồi, mà giúp chúng ta chống đỡ cái nhìn mặt thì có việc gì mà phải lo.
Đây là một trong những chia sẻ của cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Bùi Diễm, được trích trong bộ phim lịch sử nhan đề Con người và lịch sử, sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến tranh Việt Nam, vừa được ra mắt tại trường Đại học George Mason, Virginia hôm 2 tháng 3 vừa qua. Bộ phim có thời lượng 17 tiếng, được chia làm 15 phần, nằm trong một dự án nghiên cứu lịch sử chiến tranh Việt Nam theo thể thức truyền khẩu, được thực hiện bởi Alex Thái Võ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Cornell, Hoa Kỳ. Anh Alex Thái chia sẻ.
Khi mà mình gặp cựu đại sứ thì là ông đã 90 tuổi rồi, thì mình cũng không biết ông sẽ còn với mình được bao lâu nữa. Mình là người học sử thì mình hiểu được là khi những cái người này mà không còn nữa, những cái giới mà ông cha mà không còn nữa đó, thì lịch sử đôi khi nó sẽ đi chung với họ luôn. Thành ra mình cần phải tận dụng cái thời gian của mình để làm những cái công việc giống như vậy, ngoài những cái công việc khác nữa, để mà duy trì lại cái lịch sử đó cho chính bản thân mình và tương lai con em của mình.
Chiếm trọn toàn bộ thời lượng của bộ phim là lời của cựu đại sứ Bùi Diễm kể về những điều mà ông đã mắt thấy, tai nghe trong suốt hàng chục năm hoạt động trong ngành ngoại giao, cũng như chính giới của Việt Nam Cộng Hòa, giữ các chức vụ như Tổng trưởng Phủ Thủ tướng, Ủy viên Ngoại giao và Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ. Ông cho biết.
Sự thật thì không phải là có một cái cao vọng gì mà làm lịch sử hoặc là viết lịch sử, nhưng mà chỉ là một cái gọi là một cái mong muốn trung thực, muốn góp phần vào để cho mọi người hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh phức tạp của trận chiến tranh ở Việt Nam và đặc biệt là sự can thiệp của người Mỹ vào chiến tranh Việt Nam.
Bản thân đã từng viết nhiều tác phẩm bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt nói về cuộc chiến Việt Nam. Cựu đại sứ Bùi Diễm cho biết ông vẫn muốn tham gia dự án này bởi tự thấy mình có một sứ mệnh phản bác lại thông tin lịch sử sai lệch về miền Nam Việt Nam cũng như sự can dự của Hoa Kỳ.
Là một người đã có một cái bổn phận đối với đất nước Việt Nam và đồng thời cũng đã có dịp tham gia vào những cái gọi là cuộc hội đàm giữa Mỹ và Việt Nam. Tôi có bổn phận phải nói lên những cái gì mà tôi đã biết, đã thấy tai nghe.
Là một dự án học thuật phi lợi nhuận, phải mất 6 năm ròng rã kể từ năm 2012 thì tác giả Alex Thái mới hoàn thành bộ phim và cho ra mắt khán giả. Anh chia sẻ.
Mình không ở gần với cựu đại sứ. Cựu đại sứ thì ở Washington DC, mình ở trên New York. Thì mỗi lần để mà làm được một cái chương trình như vậy thì về cái mặt tài chính thì mình lại không có nhiều. Thành ra thì đa số là mỗi lần muốn đi làm cái này thì cứ lái xe đi xuống. Xuống thì ở khoảng chừng 2 ngày interview được khoảng chừng, tại vì cụ cũng lớn tuổi cho nên không có phải là ngồi xuống mà interview 17 tiếng liên tục. Đôi khi interview đâu được nửa tiếng rồi phải nghỉ, rồi đôi khi interview một tiếng phải nghỉ, rồi phải chạy về New York, rồi mấy tháng sau thì mới chạy xuống lại nữa.
Theo anh Alex Thái, dự án lịch sử truyền khẩu này không có tham vọng bao quát hết lịch sử của cuộc chiến Việt Nam hay đưa ra bất kỳ kết luận về sự kiện lịch sử nào. Tác giả của dự án chỉ mong muốn, thông qua lời kể của những nhân chứng sống, có thể phần nào vẽ nên bức tranh miền Nam Việt Nam để người xem hiểu rõ hơn về cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc. Anh Alex Thái nói.
Ước mơ của mình là trong vòng khoảng chừng 10, 15, 20 năm là sẽ thành lập một cái trung tâm lưu trữ ở Hoa Kỳ cho người Việt ở Hoa Kỳ để thu thập tất cả những cái tư liệu văn bản để mà cái trung tâm này để cho nhiều người có thể đến tham khảo và hiểu thêm về lịch sử mà không bị giới hạn bởi những cái yếu tố giống như là kiểm duyệt hay hành chính.
Trong tương lai, không chỉ tìm kiếm ghi lại ký ức của những nhân vật có tên tuổi, anh Alex Thái còn hy vọng sẽ bổ sung vào kho tư liệu của mình câu chuyện của những cá nhân bình dị như một người lính hay một người nông dân, những người đã sống trong những ngày tháng chiến tranh khốc liệt, để lại cho con cháu người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người nghiên cứu lịch sử, một nguồn tài liệu vô giá.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Bùi Thị Lương hỏi, xin bác sĩ cho cháu hỏi, cháu hay bị giật mình khi vào giấc ngủ. Trước kia cháu bị mất ngủ, sau đó cháu ngồi thiền thì ngủ gật và giật mình trong tâm trạng lo lắng. Từ đó cứ vào giấc ngủ là cháu bị giật mình, còn nếu tinh thần thoải mái, cháu không bị. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả Bùi Thị Lương về vấn đề giấc ngủ. Tôi xin trình bày những cái vấn đề với tính cách tổng quát để chúng ta cùng học hỏi mà thôi, vì chúng ta không có biết những cái chi tiết về bệnh nhân. Trước hết tôi nói về cái chuyện là đầu đề tài của chúng ta hôm nay mà tôi gọi bằng tiếng Việt là cái cơn giật đầu giấc ngủ. Thì ở đây tôi dùng để tạm dịch một cái từ trong y khoa của tiếng Anh, người ta gọi là hypnagogic jerk. Thì cái chữ jerk ở đây có nghĩa là một cái giật giật, nó làm như là chúng ta nói là một cái co giật, nhưng mà cái này nó không có co nhưng mà nó giật thôi. Và tôi xin giải thích cái chữ y khoa, nó là hypnagogic. Thì trong cái chữ hypnagogic này nó có hai từ, nó có hai phần. Cái phần cái căn đầu nó là hypno, có nghĩa là cái giấc ngủ trong tiếng Hy Lạp, trong tiếng Greek. Và cái phần là agogos, có nghĩa là dẫn tới, trong cái giai đoạn mà nó dẫn tới cái giấc ngủ, có nghĩa là lúc chúng ta bắt đầu ngủ. Tôi xin nêu cái điểm này là vì khi mà tôi đi vào từ điển tiếng Việt thì tôi tìm không ra, nhưng mà trong cái Google Translate thì họ dịch là thôi miên. Thì tôi nêu cái điểm này là vì chúng ta không nên lộn cái này với cái vấn đề ngủ do thôi miên. Thôi miên là hypnosis, có nghĩa là nghĩa đen của nó là trong cái tình trạng ngủ, nhưng mà cái nghĩa ở đây nó không có đúng, nó là hypnagogic, có nghĩa là chỉ một cái hiện tượng mà nó xảy ra lúc đang đưa vào giấc ngủ, đang thiêu ngủ và chưa đi vào một cái giai đoạn trong giấc ngủ, gọi là REM sleep, và chúng ta sẽ đi chi tiết vào sau đây. Thì trước hết là cái giấc ngủ của chúng ta đó, nó mỗi đêm như vậy, chúng ta thường đi vào chừng 5 cái chu kỳ, một cycle của cái giấc ngủ. Và trong mỗi cái cycle, mỗi cái chu kỳ như vậy, nó có 4 cái giai đoạn, 4 cái stages. Và mỗi cái chu kỳ thì nó dài chừng 90 phút và nó gồm những cái giai đoạn như sau. Mỗi cái giai đoạn nó có những cái hoạt động não bộ khác nhau và nó biểu hiện bằng những cái sóng của óc, brain waves. Nó khác nhau ở trên cái não điện đồ. Trong não điện đồ bên Mỹ thì chúng ta gọi đó là EEG, là viết tắt của cái electroencephalogram. Thì đó, bốn cái giai đoạn đó như sau là cái giai đoạn thứ nhất, chung lúc mà chúng ta lơ mơ ngủ, có thể thức dậy dễ dàng. Và người lớn, đối với người lớn thì nó chiếm chừng 9% trong cái giai đoạn này. Tới cái giai đoạn thứ hai là lúc đó con mắt của chúng ta không có nhúc nhích nữa và cái sóng của não bộ nó chậm lại. Và đối với người lớn thì thường thường là 50% cái thời gian của cái giấc ngủ đó, của cái chu kỳ ngủ đó là ở trong cái stage 2, trong cái đoạn 2 này. Đến cái stage 3 thì chúng ta ngủ sâu hơn, trong tiếng Anh người ta nói là deep sleep. Và cái sóng của cái não bộ nó càng chậm hơn là trước nữa. Lúc đó ví dụ như trong một cái giây đồng hồ nó chỉ xảy ra tần số từ 1 tới 5, nó còn 1 tới 5 lần một giây. Và lúc đó mắt nó không có di động và các cơ bắp nó cũng không có hoạt động. Và lúc đó khó mà đánh thức người đó dậy. Và để ý cái điểm là những cái cơ bắp nó không có hoạt động, chúng ta nằm yên. Và đây là lúc kia những cái đứa trẻ mà nó bị đái dầm, hay là có những cái nếu đứa trẻ trong đêm nó la lên, nó bị night terror, nó bị khủng hoảng trong giấc ngủ, hay là những cái người mộng du, thì đối với người này thì họ vừa ngủ, họ vừa đi lui đi tới, thì đó là sleepwalking. Và kế đó là có một cái giai đoạn mà con mắt của cái người ngủ nó cử động rất là nhanh, và do đó cái từ tiếng Anh nó gọi là Rapid Eye Movement Period, mà viết tắt là thành chữ REM, R-E-M. Thì cái người ngủ lúc đó họ thở nhanh và nông và thở không đều, và đặc biệt là hai cái tròng mắt nó giật nhanh và các cơ chân hay là tay bị liệt, có nghĩa là nó không có nhúc, nó không có cử động được. Và cái nhịp tim nhanh, áp huyết lên cao, và ở phái nam thì thường thường cũng kèm theo cái hiện tượng là cương cứng. Và cái sóng não bộ nó như, hồi nãy mình nói là nó chậm lại, bây giờ nó nhanh. Và cái biên độ nó thấp tương tự như lúc mình đang thức. Và do đó có nơi, cả trước đây thì người ta gọi cái giai đoạn REM sleep này là cái giấc ngủ nghịch lý, là paradoxical sleep. Lúc này là lúc nằm mơ của cái người bệnh. Và ba giai đoạn đầu của giấc ngủ, 1, 2, 3, nó có mục đích làm cho cái cơ thể thư giãn, phục hồi. Ba cái giai đoạn đầu đó làm cho thư giãn, hồi phục, relaxation. Và chúng ta gọi chung là giấc ngủ không có phải REM, là non-REM sleep. Và nó chiếm chừng 75% của cái chu kỳ ngủ. Và giấc ngủ cái REM á, thì đặc biệt nó có cái vai trò quan trọng của nó. Nó có lẽ nó gắn liền với cái trí nhớ. Và chúng ta củng cố những cái gì đã học được, đã tiếp thu được ở ban ngày. Thì lúc đó chúng ta giống như là chúng ta tổ chức lại những cái tin tức, những cái thông tin mà chúng ta đã tiếp nhận ban ngày. Và mỗi đêm nó có chừng 3 cho đến 6 giai đoạn REM. Và cái người lớn thì ngủ chừng 25% đến 20% cái thời gian ngủ mình là trong cái giai đoạn REM. Trong lúc đứa cái trẻ sơ sinh nó ngủ đến 50% thời gian ở trong cái giai đoạn REM. Và đầu đêm thì ngắn hơn, và về sau chúng ta càng ngủ lâu trong đêm thì cái đoạn REM nó dài ra. Và những cái đứa trẻ nó có thể là nó thời gian của nó nằm ở trong cái giai đoạn REM nhiều, là có lẽ vì là những cái đứa trẻ, những cái năm đầu đời của nó cần phải process, nó phải cần xử lý những cái tin tức rất nhiều mà nó học hỏi ban ngày. Thì bởi vì cái thời gian ngủ của nó rất là quan trọng, nó ngủ lâu hơn mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, và trong hết 50% cái thời gian của nó là cái thời gian mà lúc mà hai con mắt nó di động rất nhanh, gọi là REM sleep. Và sau khi cái REM nó chấm dứt rồi thì cái não bộ trở về cái giai đoạn 3, ngược lại giai đoạn 2, giai đoạn 1, và cái người ngủ đã thức dậy. Thì bây giờ chúng ta đi trở lại những cái giai đoạn đầu của cái giấc ngủ đó, là lúc chúng ta chưa đi vào cái REM, cái ngủ REM đó. Thì cái cơn giật đầu giấc ngủ là một cái cơn co thắt cơ bắp, nó không có cố ý xảy ra khi mà chúng ta đang ở cái giai đoạn chuyển tiếp giữa thức và ngủ. Và nếu mà cái cơn giật nó xảy ra ở cuối giấc ngủ thì cũng có trường hợp nó xảy ra lúc mà hồi nãy chúng ta nói đã đang từ REM sleep nó đi ngược lại tới giai đoạn 1. Thì nếu mà xảy ra trong cái đoạn kia thì chúng ta gọi nó bằng cái tên hơi khác một chút, gọi là hypnic jerk. Thì nếu mà đúng ra chuyên môn thì hai cái đó nó khác nhau. Một cái nó xảy ra đầu giấc ngủ và một cái nó xảy ra ở cuối giấc ngủ. Nhưng mà nếu mà đọc ở trên các tài liệu thì chúng ta sẽ thấy một số nơi người ta gom hai cái này lại vô trong một từ tiếng Anh, gọi là sleep start. Start có nghĩa là nó giật lên. Thì sleep starting thì đã được dùng để chỉ cả hai cái hiện tượng đó, đoạn đầu hay là đoạn cuối. Như vậy, hoặc là một số nơi thì họ là xài lẫn lộn hai cái từ mà chúng ta vừa kể. Thì cái người mà ngủ đó, và nếu mà chúng ta nói cách khác là người bệnh, thì tuy đây không có hẳn là một cái bệnh thật sự, thì có thể họ chỉ giật nhẹ, giống như là ai gọi mình một cách đột ngột thì mình giật mình một tí lúc mà họ bắt đầu ngủ. Và cũng có thể nhiều hơn, như họ vừa quơ tay, họ đá chân, hay là có một trường hợp họ la lớn giống như là hoảng sợ, nhưng mà chỉ trong cái khoảng khắc mà thôi. Và cái co thắt cơ có thể xảy ra một cách tự nhiên, hoặc có thể là được gây ra bởi một cái âm thanh, một cái ánh sáng, hoặc là một cái kích thích nào bên ngoài khác. Một cái số trường hợp người ta bị cái hypnagogic jerk này, nó đi kèm theo với lại những cái ảo giác. Và lúc đó chúng ta cũng gọi cái này là hypnagogic hallucination, là những cái ảo giác mà đi kèm lúc đầu của cái giấc ngủ. Hoặc là có những cái giấc mơ có cảm giác đang rơi xuống, giống như là rơi một cái cách tự do đó, free fall. Hoặc là có một số trường hợp người ta thấy cái ánh sáng rực rỡ, hoặc là một cái tiếng động lớn phát ra người ta từ trong đầu người ta, nhưng mà ngoài thì không có. Và cái hiện tượng giật đầu giấc ngủ này cũng khá phổ biến, và một số nghiên cứu người ta thấy là có thể 60-70% dân số người nói chung đã từng trải nghiệm được cái triệu chứng này. Và nhiều người bị cái triệu chứng này nhưng mà họ không có biết, vì họ sáng họ thức dậy sau khi giấc ngủ thì họ quên mất, nhất là nếu có cái cơn giật không có đánh thức họ. Một số yếu tố như là căng thẳng tinh thần, lo lắng, mệt mỏi, hay là xài nhiều chất caffeine ở trong cà phê hay trà, thiếu ngủ, hay là hút thuốc lá có thể làm chứng giật đầu giấc ngủ nó xảy ra thường hơn hay là mạnh mẽ hơn. Và hoạt động thể chất hoặc là tập thể dục cường độ cao, ví dụ như trước khi đi ngủ mình tập một cái gì rất là nặng nề, rất là mệt mỏi, thì cái đó cũng có thể góp phần vào tăng cho những cái cơn co giật này. Và chúng ta nói như vậy không có nghĩa là chúng ta biểu người trung bình không có nên tập luyện cơ thể, nhưng mà đừng có làm quá thì nó có thể xảy ra những cái hiện tượng như thế này. Và các nhà nghiên cứu cũng không có chắc chắn là tại sao mà cái giật hypnic hay là hypnagogic này nó xảy ra. Và có giải thuyết thì cho rằng những cái cú giật đầu giấc ngủ là một cái phần tự nhiên của cơ thể. Nó đang chuyển đổi, nó đi từ cái tình trạng tỉnh táo sang cái giấc ngủ, và xảy ra lúc đó thì những cái dây thần kinh từ cái não bộ, nó qua những cái dây thần kinh, nó gửi những cái tín hiệu sai lạc đến các cơ trong cái quá trình này. Và một cái thuyết cũng khá thú vị là họ giải thích cái này bằng cái luật tiến hóa, có nghĩa là evolution. Thì cho rằng là những cái cơn co giật đầu giấc ngủ là một cái phản xạ mà nó còn sót lại từ ngày xưa. Ngày xưa có nghĩa là cả triệu năm trước, lúc con người còn là những cái con primate, những con linh trưởng, những cái con như con khỉ hay là con vườn hay là cái... Thì khi mà bắt đầu giấc ngủ thì những cái cơ bắp thư giãn ra. Chúng ta đã nói trong cái stage lúc đầu, từ từ những cái cơ chúng ta thư giãn. Và lúc mà chúng ta chưa có tiến hóa thành người và là thành là những cái vẫn là những cái con linh trưởng đó, thì lúc mà cái cơ thể nó thư giãn, những cái bắp thịt nó thư giãn, thì cái não bộ nó process, nó hiểu sai cái sự thư giãn là dấu hiệu cho thấy con linh trưởng nó đang ngủ ở trên cây, bây giờ nó đang muốn rơi ra khỏi cái cây. Và đây là một cái cơ chế tự bảo vệ của não bộ, nó điều khiển những cái cơ phản ứng nhanh chóng để khỏi té xuống đất. Thì đó là một cái phân tích thú vị để chúng ta biết cho vui thôi. Và trong đa số các trường hợp thì cái giật đầu giấc ngủ là một cái hiện tượng bình thường và không cần lo lắng. Tuy nhiên, nếu mà bệnh nhân thấy mình thường xuyên ở trong cái tình trạng lo âu, và cái chứng co giật này càng ngày càng nhiều mà mình nghĩ là do cái mối lo âu gia tăng, thì chúng ta cần có những cái biện pháp phòng ngừa hoặc là chữa trị cái chứng lo âu đó. Ví dụ như đơn giản nhất là những cái biện pháp an toàn, nhưng vì nếu mà chúng ta bị cái này xảy ra lúc chúng ta bắt đầu giấc ngủ thì chúng ta tránh ngủ những cái nơi quá cao, có nếu mà té thì có thể nguy hiểm, hay là nếu chúng ta gắn những cái song giường hai bên để mà phòng ngừa bị té. Chúng ta nên giảm bớt những cái chất kích thích như cà phê, thuốc lá và những cái chất uống có rượu như alcohol, như là bia hay là rượu. Và tránh những cái hoạt động thể thao quá mệt nhọc, chúng ta đã giải thích ở trên, trước cái giờ đi ngủ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đừng có tập thể thao, nên nói rõ cái điểm đó. Và nên ngủ nơi yên tĩnh, tránh những cái nguồn âm thanh, ánh sáng, ví dụ như TV, computer. Ở trong phòng thì lúc nào mình cũng lo cái chuyện mà tin tức gì sắp xảy ra, ai sắp gửi email, ai sắp gửi message, những cái đó nó tạo ra một cái môi trường mà ở trong đó chúng ta khó mà thư giãn. Và về lo âu thì chúng ta đã bàn trong một cái buổi nói chuyện mới đây về những cái phương pháp để làm giảm lo âu. Thì tôi xin nhắc sơ qua là ví dụ như chúng ta tổ chức công việc cho có phương pháp. Ví dụ như lo cái chuyện đi thi thì mình tổ chức, mình lo làm bài trước, hay là cái gì cần làm trước thì mình làm trước và sau đó mình làm theo có thứ tự. Một số phương pháp như là ngồi thiền hay là tập yoga, hay là tập thở đều đặn, chậm, những cái phương pháp thở này mà chúng ta, số người Việt gọi là chánh dạy chánh niệm hay là mindfulness hay là thiền định đó. Thì cái phương pháp chánh niệm nó quen thuộc với người Việt chúng ta, giúp ý thức về cái giây phút hiện tại. Và hiện nay trong cái y khoa, trong cái một cái môi trường mà không có tính cách tôn giáo, thì người ta cũng thấy nó là một cái phương tiện hữu hiệu để mà giải tỏa tình trạng lo âu. Và phương pháp này dùng một cái cách thuần túy, không có phải là tâm linh mà cũng không có phải có cái màu sắc tôn giáo, thì hiện nay cũng đạt được nhắc đến và thực hành nhiều ở Mỹ trong cái khung cảnh của những cái nơi chữa bệnh như là bệnh viện hay là những cái trung tâm mà về y tế. Một trong những cái cách mà người ta nêu ra là cái visualization, có nghĩa là hiển thị. Cái người tập đó họ tập thở đều đặn và họ tưởng tượng như mình ngồi trước một cái bờ biển hay là một cái cảnh núi non. Họ tập thở đều đặn và tập trung vào việc thở, và họ hít qua mũi và họ thở ra miệng từ từ. Thì đó là trong một cái khung cảnh mà không có tính cách tôn giáo. Nó khác với cái hơi khác là cái thiền định hay là ở trong chùa hay là những cái nơi có tôn giáo. Những cái sinh hoạt tôn giáo như là tập thiền hay là đọc kinh thì nó cũng có những cái nghiên cứu là nó giúp cho cái con người bớt lo âu. Và một cái điểm cũng khá quan trọng là nên vui với bạn bè, gia đình. Và nếu mà có thể thì nhờ những cái người có kinh nghiệm hơn, lớn tuổi hơn hướng dẫn cho mình. Và nói tóm lại thì đây là một cái hiện tượng cũng không có gì nguy hiểm và cũng xảy ra ở nhiều người, và nó xảy ra lúc chúng ta bắt đầu đi vào giấc ngủ. Thì nói chung nếu mà cái chuyện lo lắng là một cái yếu tố nó ảnh hưởng tới cái hiện tượng này, nó xảy ra nhiều hay ít, thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp mà để giảm bớt cái sự lo lắng của chúng ta. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.